Thì chúng ta thấy là những cái pháp nó khởi sanh từ cái sự lười biếng, sự thọ hưởng, và nhất là đắm chìm trong cái thọ hưởng, nó sẽ tạo nên cái ác nghiệp. Và khi để mà đối phó với những cái sự chỉ trích, sự chê bai, sự nhục mạ, sự đánh đập, sự giết hại hoặc là hình phạt của đức vua đó, thì người ta phát sanh lên đó là cái khẩu nghiệp, rồi phát sanh lên cái nghiệp sát. Thì như vậy cái giải pháp mà trừng trị đó không đưa đến cái kết quả, thì đức vua mới thay đổi đi đến cái bố thí. Thì khi mà những cái người mà họ nghèo đói, họ trộm cắp thì được bố thí, thì những cái người khác họ suy nghĩ là tại sao mình phải làm cực, trong khi mình ở không thì vẫn có người nuôi mình. Rồi là mình có trộm cắp đi nữa đó, thì là coi như người ta cũng kêu mình vào để phủ dụ, nói mình đừng ăn cắp nữa, từ nay đó là có thóc đây, có lúa đây, có thực phẩm đây, cứ ăn, đừng có đi trộm cắp nữa. Thì cái giải pháp đó, trộm cắp vẫn gia tăng, không có ngừng lại. Ví dụ như khi mà sư cô đi qua bên Pháp á, thì ở Paris nó có tới tất cả là 20 cái quận. Thì có những cái quận mình tới đó thì nó sạch đẹp, nó rất là hiện đại. Có những cái nơi thì nó cổ kính. Nhưng mà có những cái nơi đó, có một vài nơi đó thì mình thấy là kinh hoàng. Tại vì ăn xin, móc túi và cái sự đe dọa đó, là mở cửa xe ra là thấy được. Thì khi mà hỏi ra thì mới biết thế này, là khi người Pháp đến châu Phi thì họ là thực dân ở đó, thì sau đó thì họ có dùng những cái người da đen đó để mà giúp việc cho họ. Thì khi họ trở về Pháp, họ đem những người đó đi, thì những người đó tốt với họ thì họ mới bảo lãnh cho cái giao quyến người này đi, và cứ thế nó nối kết, thì về sau nó mới xen lẫn ở trong đó. Thì bây giờ nó xảy ra một cái tình trạng thế này, là những người ta đi mà bất hợp pháp á, thì cái người đàn bà đó là chỉ cần có con thôi, thì cái đứa con đó là được sanh tại Pháp thì nó vô quốc tịch đó, thì cái người mẹ cũng được trợ cấp luôn. Và có những người đàn ông da đen ở đó đó, thì họ chuyên sống bằng cái nghề đó, tức là họ tạo cho rất nhiều cái đứa con, và chính cái tiền trợ cấp đó nuôi dưỡng họ để họ say sưa, họ ngất ngưỡng. Thành ra khi cái những cái chính sách tốt đẹp đó nó vẫn bị cái sự lợi dụng, thành ra những cái sự lợi dụng đó nó làm cho cái sự tốt đẹp đó nó bị lung lay. Người ta bắt đầu đặt lại vấn đề, người ta bắt đầu đặt lại vấn đề. Và khi đó mà mình lợi dụng những cái phúc lợi mà tốt đẹp của xã hội, thì cái phúc lợi này đó là do cái tiền thuế của toàn dân đóng lại đó. Thì khi mình lợi dụng cái phúc lợi đó thì cái quả của cái nghiệp này đó nó cực kỳ nặng. Về sau đó là coi như mình tái sanh với bất cứ hình thức nào đó, thì người ta gọi là mình phải trâu cài ngựa cởi để mà trả lại những cái phần mà mình thọ lãnh một cách bất chính ngày hôm nay. Chứ cô mà cái hồi ở Ấn Độ đó, nó cứ bị một cái hình ảnh mà bây giờ nói với quý vị là nó vẫn cái ám ảnh, là cứ thấy những cái con la, nó nhỏ nhỏ nè. Con la là cái kết quả sự giao phối giữa cái con ngựa với con lừa. Nó thật là cái con la nó nhỏ nhỏ, nó hơi giống con ngựa, cái lỗ tai nó thì hơi khác chút. Nhưng mà cái việc làm của nó đó, là bên đó là sư cô thấy là người ta mang đó, người ta mang hai cái túi, giống như cái túi vải, rồi người ta để lên cái lưng của nó. Thì có lúc thì nó chở gạch đá bằng hai cái túi đó, có chở là nó tải cho hàng hóa mà rất là nặng. Mà đặc biệt là mình nhìn vào cái con mắt của nó, mình thấy nó giống như một cái đứa trẻ 7-8 tuổi vậy đó, bị hất hủi, bị bóc lột, bị làm cách rất là nặng nề, con mắt nó rất là tội nghiệp. cứ nhìn là nó là bị ám ảnh. Thì những cái hình ảnh đó để cho mình thấy rằng cái ngày hôm nay mà mình lợi dụng cái sự tốt đẹp của một cái phúc lợi xã hội như thế để giúp cho cái người đáng giúp đỡ, còn mình thì lợi dụng cái đó. Thí dụ những người đó họ làm thế này, người ta quy định là trong 3 tháng là phải xin đi việc làm, mà xin mà cái chỗ nào người ta không có chấp nhận thì ta phải ký tên vô. Thì những người đó họ tạo nên một cái nghiệp xấu như thế này, là cái ngày mà đến lúc mà phải đi xin việc làm đó thì họ uống rượu vô, không đến đổi sai nhưng mà có cái mùi rượu, rồi họ tới đó họ xin việc làm thì cái người đó họ sợ, họ không dám nhận vô. Mà không dám nhận vô thì phải ký vô trong cái tờ giấy đó là tôi ở đây không cần cái cũng như là cái người này không cần cái việc mà cái người này xin ở đây, tôi không có cái đó. Họ phải ký vô thì lấy cái tờ giấy đó thì mới đi lãnh cái phúc lợi tiếp theo, làm cho mình đó trở thành cái gánh nặng của phúc lợi. Và người ta biết rằng cái đó là những cái mánh khóe nhưng người ta không làm sao được, bởi vì nó có những cái thủ đoạn làm cho cái họ phát vấn đề. Thì người ta không nghĩ rằng ngày hôm nay mình thọ hưởng như vậy mà cái con đường tái sanh của mình á, để mà mình gánh lại cái hậu quả của mình á, là nó nặng nề như thế nào đó, người ta không có nhìn ra. Thành ra những cái pháp ác xấu này mà nếu chúng ta không thấy từ cái thô cho tới cái tế đó, là khi mình phạm vào đó thì nó có cái năng lực của ma quỷ á, là nó dẫn dắt mình đi vào con đường đó. Tại vì sao? Vì lười biếng mà muốn thọ hưởng cho thật nhiều, nó nằm trong từ nhau những cái nguồn cội này đấy. Và cũng vì cái chỗ đó đó mà những cái người lãnh đạo họ cảm thấy bất lực. Bây giờ bố thí cũng không xong, không bố thí cũng không được, bây giờ giải thích thì cũng không nghe, hình phạt cũng không được, cái gì cũng không được đó. Thì một số người đó người ta nghĩ rằng là không có ngồi trên cái ghế này được nữa. Và người ta bắt đầu đó, người ta nghĩ tới cái chuyện là người ta từ bỏ cái đời sống của thế gian. Và không phải chỉ những người ngồi trong cái hàng ghế mà lãnh đạo, những người mà có cái đức độ ngồi trong cái hàng ghế lãnh đạo này không, mà ngay cả những người mà sống chung lộn trong một cái thế giới mà những cái thành phần mà nó thuộc về cái ô nhiễm đó nó hoạt động mạnh quá, thì người ta thấy là đã đến lúc người ta từ bỏ cái đời sống thế gian. Và những người này làm gì? Những người này nói rằng đó là cái lửa trong bếp của cái nhà này đó phải dập tắt, và cái khói trong mỗi một cái buổi sáng phải nấu cơm ăn và buổi chiều phải nấu cơm ăn phải dập tắt. Tất cả những chài, những cối, những cái vật dụng trong gia đình này đó là phải trở thành những cái thứ không sử dụng được nữa. Và người ta rời bỏ gia đình, người ta rời bỏ làng mạc, người ta vào trong rừng, che một cái chòi lá. Và người ta bắt đầu đó, người ta ngồi đó để người ta nghiền ngẫm, người ta nghĩ suy. Thiền nó bắt đầu khởi sanh từ đó. Và người ta hàng ngày người ta đi dọc về cái ven làng đó để người ta xin một cái chút lương thực ăn. Và người ta trở về cái chòi lá đó để người ta tiếp tục nghiền ngẫm. Rồi cái pháp thiền nó trở lại cho những cái vị hành giả mà cái gốc tích xưa của mình á là nó là những cái vị phạm thiền. Cho nên là cái thiền định nó phát sanh trước. Cái gốc gác của nó như vậy. Thành ra cho có những cái chữ nó gọi là Bà La Môn xuất hiện. Cho nên là cái hình thành cái nhóm người Bà La Môn đó, họ cũng sống một cái đời sống cùng cái người ẩn sĩ hay còn gọi là cái người đạo sĩ. Và như vậy thì với những cái người đạo sĩ này, với những người ẩn sĩ này, thì những cái pháp thiện lành nó bắt đầu đó là được nuôi dưỡng. Bây giờ chúng ta sẽ phối hợp lại tất cả những cái điều mà chúng ta đã trình bày lên đây để thấy những cái pháp của nó phát sanh, nó là những cái pháp gì. Thì như đầu tiên đó chúng ta nói đó, nó là khởi sự từ cái chỗ mà cái thọ hưởng cái thức ăn này, nó đưa đến cái sự thọ hưởng về dục lạc này, rồi về tham ái nè, rồi nó là sợ hãi nè, rồi mừng vui. Thì chúng ta sẽ ghi hết những cái từ ngữ này ra. Đây, chúng ta sẽ có cái từ ngữ là tham dục. Nó là tham ái, ưa thích, dính vào. Nó đi tới cái sợ hãi, sân. Nó đi tới cái sự vui mừng, hỷ, là hỷ tham đây, hỷ trong tâm tham. Và đây bắt đầu có cái sự trộm cắp, có những cái lời chửi bới, là những cái lời thô lỗ, có sự lười biếng, có sự chém giết, có sát sanh, có nói láo, có nói những cái lời hay lưỡi, và có nói những cái lời phù phiếm, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy là những cái pháp bất thiện nó bắt đầu phát sanh. Thì cái pháp bất thiện này đó, là chúng ta có thể có cái cách phân như thế này. Cái cách phân đó là nó phát sanh trong cái ý, nó phát sanh trong cái lời, nó phát sanh đó, trong toàn bộ, để đưa đến cái hành động. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là nó có về mặt ý, về mặt khẩu, và về mặt thân. Ý thì chúng ta thấy nó có tham này, nó có sân nè, và trong cái lười biếng hồi nãy chúng ta nói, nó có cái si. Như vậy nó có đầy đủ tham, sân và si. Về ý nó có ba. Về khẩu thì chính cái sự lười biếng, sự trộm cắp á, đưa đến cái chuyện người ta nói láo, rồi ta trở qua trở lại, cho nên nói cái lời hai lưỡi. Và đó, có những người chỉ trích, mắng chửi, nhục mạ người ta, đó là nói những cái lời thô lỗ. Và để tránh phải đụng chạm, hoặc là để tránh khỏi cái việc mà người ta nghĩ tới cái tội lỗi của mình đó, thì người ta bắt đầu nói những cái lời nói mà nó là coi như gọi là giống như đánh trống lảng vậy. Thì đó là những cái lời phù phiếm nó phát sanh. Về mặt thân thì chúng ta thấy nè, thân này có trộm cắp nè, có dâm nè, tà dâm nè, hành dâm nè. Có sát sanh nè. Như vậy là 10 cái pháp bất thiện đây. Mười pháp bất thiện này nó trổ sanh qua ba cái cửa, là cái cửa ý, cửa khẩu và cái cửa thân. Ba cái đó là những cái pháp bất thiện phát sanh. Đây là 10 pháp căn bản. Và khi những cái vị mà đi vào rừng để sống cái cuộc đời ẩn sĩ, mà nghiền ngẫm về những cái mà nó thuộc về trong cái đời sống đó, tại sao người ta làm điều xấu ác vậy, tại sao người không đi vào cái con đường tốt đẹp, thì những cái vị đó nó quay về để thấy nơi chính mình. Người ta có những cái giờ tĩnh tâm để người ta trầm tư, người ta suy nghĩ và người ta quan sát, để người ta nhìn thấy. Và đặc biệt là cái sự tĩnh tâm nó càng lúc nó càng mạnh mẽ, thì nó đưa đến một cái pháp thiền mà để cho cái tâm thức của người ta được lắng lại, cho trong sạch và cho sáng chói ra. Thì những cái vị này đó, trong khi mà ở trong cái khu rừng để mà sống cái cuộc đời ẩn sĩ đó, thì người ta tránh được, tức là mười pháp thiện. Mười pháp thiện này những người đó tránh được cái sát sanh, tránh được cái dâm dục, tránh được cái trộm cắp, tránh được các cái pháp thuộc về khẩu. Bởi ta tịnh khẩu để tu tập, cho nên tránh hết được cái pháp về khẩu và nơi ý. Những cái mà thuộc về tham sân si mà nó khởi sanh á, thuộc về pháp thô đó, nó không có hoàn thành được, bởi vì người ta đi vào trong cái đề mục của mình. Rồi cái thời gian đó người ta tập trung vào trong cái đề mục hành trì của mình, cho nên những cái pháp này khó khởi sanh. Thì những cái pháp tránh đó nó khởi sanh lên. Thì như vậy đó, những vị này lần lần sẽ làm cho sáng chói lên, sáng chói lên, tức là có vô tham, có vô sân. Đây là từ. Và nó có trí tuệ, tức là nó có cái chánh kiến nó phát sanh, nó đi những cái pháp nghịch lại cho nên. Và cái lần trước á, khi chúng ta nói mà những cái chúng sinh á, người này nhìn người khác á, thấy người này đẹp, thấy người xấu, thấy mình xấu, thấy mình đẹp, rồi thấy người này làm tốt, thấy người làm không tốt, rồi chê khen vân vân đó, rồi là tự đánh giá mình cao hay mình thấp, thì tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái ngã chấp. Và cái này đây chính là cái tà kiến phát sanh. Và tà kiến trong cái chi pháp của nó là cái tà kiến này là nó nằm trong cái tham. Tâm tham hợp tà, nó nằm trong chỗ đó. Thì cái này đây nó rất là mạnh mẽ. Chúng ta hãy nhìn nó đi. Cái khi mà những cái chúng sinh này đó là bắt đầu đó ăn những cái thực phẩm đó, thì khi mà thích thọ hưởng rồi đó, thì ăn nó nhiều đó, thì cái nó cao lớn hơn những người khác, nhìn nó mạnh mẽ hơn những người khác, thì thích thú. Nhưng mà người ta không dè rằng cái sự cao lớn, sự mạnh mẽ đó, do cái sự ăn uống đó, nó lại làm cho đó những cái ánh sáng của một cái vị phạm thiên đó, nó bắt đầu nó tối lần và nó tắt trước. Và những cái mục nó phát sanh lên á, thì nó nhanh hơn những người khác. Và những cái khiếu của nó vỡ ra, để nó thành ra cái con người với một cái hình thể cụ thể. Và nó có cái căn nam, nó có cái căn nữ. Và chính những cái người đó phạm vào trong cái việc đó, là coi như đầu tiên chỉ là nhìn thấy nhau thôi, quan sát tò mò thôi, thì khởi sanh những cái đó lên. Và nó cũng bắt đầu từ trong cái ngã, thấy người ta, thấy mình, thấy sự khác lạ người ta, thấy sự khác lạ của mình, thấy cái sức hút của người ta với sức hút của mình, để vì thấy cái hoạt động của cái ngã nó phát sanh. Rồi khi cái sự hành dâm của nam và nữ nó phát sanh lên á, thì nó lại là phát sanh lên một cái sự luyến ái, và nó sở hữu cái người nữ đó cho mình, nó sở hữu cái người nam đó cho mình, thì cái ngã chấp của nó mạnh mẽ nữa. Và khi nó sở hữu vậy là nó sở hữu luôn cả cái tài sản. Đây là phần nhà cửa của nó, đây là phần đất đai của nó. Và khi con cái nó ra đời, đây là cái phần sở hữu của nó. Thì quý vị thấy là như vậy, cái ngã chấp và cái ngã ái này đó, nó là hình thành như là cái cốt lõi trong cái đời sống thế gian này. Và khi người ta nhìn thấy rằng nó hình thành làm cái cốt lõi trong đời sống thế gian này, thì đó chính là tà kiến đã có mặt trong đời sống. Và khi tà kiến có mặt trong đời sống thì nó sẽ chỉ huy, nó sẽ dẫn cái người này đi vì lợi dưỡng của mình, vì lợi dưỡng của người thân của mình, vì sự sống của mình, vì sự sống của cái gia đình mình. Cho nên là bắt đầu những cái ngã đó nó phối hợp lại. Và như vậy đó thì nó sẽ hình thành cái tư lợi, tư hữu. Và nó làm cho người ta đó chỉ nghĩ tới cái phần ưu thế của mình thôi, mà người ta không nghĩ tới cái người khác. Cái đời sống tâm linh của người ta bắt đầu sa sút là do cái sự luyến ái trong cái ngã chấp. Nó lấy cái ngã làm bằng cái tâm điểm để nó quy tụ về đó cái sự sống. Và thật ra tất cả cái người nam của cái người nữ này, tất cả cái người nữ của người nam, và tất cả những ai mà có cái mối liên kết đó, nó không đi ra cái tâm điểm đó, là cái ngã của chúng sinh này. Quý vị sống cái đời sống gia đình rồi đó, thì quý vị nào có phước lắm á, mới thấy cái người hôn phối của mình đó yêu thương mình là vì mình. Còn ngoài ra hầu hết á, cái người hôn phối mình gắn bó với mình á, bởi vì mình đáp ứng được những cái điều người ta mong muốn. Ngay cả con cái của mình á, phước mình lớn lắm, nó mới thương mình như một người mẹ, như một người cha, và nó chấp nhận mình là như thế đó, để nó vẫn thương yêu, vẫn cung kính mình là mẹ cha. Còn ngoài ra thì nó thương mình bởi vì mình có đem lại một cái phần lợi lạc không thể thiếu cho nó. Quý vị quan sát quý vị sẽ thấy rõ, rõ ràng luôn, không có nói gì cả. Để chi? Để chúng ta không mơ hồ về những cái ngôn ngữ của thế gian mà gọi đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là cha, đây là mẹ, là anh, là em. Không phải mình phủ nhận những cái, những gọi là những cái kỷ cương về đạo lý của thế gian. Không phải. Kỷ cương về đạo lý của thế gian nó là một cái quy ước. Và cái bản thể sâu sắc của những cái quy ước này đó, thứ nhất, người ta nối kết nhau bằng nghiệp, bằng cái cộng nghiệp với nhau. Và cái thứ hai nữa, mà nó hình thành nên một cái diền mối ô nhiễm trong cái đời sống hiện tại của chúng ta đó, là những cái pháp ô nhiễm trong tâm của những chúng sinh đó phát sanh lên, mà chúng ta đây không nhận ra, bởi vì chúng ta bị những cái từ ngữ thế gian nó che lấp lại. Là vì nó là con của mình, là vì nó là người hôn phối của mình, bởi vì nó đây là cốt nhục của mình, đây là quyến thuộc của mình, đây là những người cùng chung một phe phái của mình, cho nên mình che đậy lại. Mình không có chấp nhận một cái sự thật. Cái sự thật nó diễn ra như vậy. Cho nên vì cái mơ hồ đó, vì cái chập choạng đó, mà chúng ta cùng nhau đó tạo những cái nghiệp không thiện lành để mà luân hồi với nhau. Cho nên chúng ta tỉnh táo để xem xét lại. Đạo Phật không có phá bỏ một cái đời sống thế gian, nhưng mà Đạo Phật dạy chúng ta đó, hãy nhìn kỹ, hãy nhìn tận mặt cái đời sống của thế gian. Để chi? Để mà chúng ta chung sống với nhau tốt đẹp hơn. Để mà chúng ta dẫn dắt nhau đi đó vào trong cái sự sống tốt đẹp, đích thực hơn. Chứ không phải là mà mắt nha. Không phải thỏa mãn cái tham ái nhau để được vừa lòng nha. Không phải như vậy. Cho nên ngay cả đó, quý vị cứ quan sát nhiều cái gia đình đó. Người ta thương con á, nó cũng là mà mắt nhau để mà sống. Người ta quan niệm vậy, con muốn cái gì đó thì cho nó hết, không có từ chối một cái gì, để biểu hiện cái tình thương của mình, và đồng thời đó được nó thương, thương mình lại. Ai đáp ứng cái nhu cầu cho người nào đó nhiều chừng nào thì được cái người kia đó thể hiện một cái sự thân thiết chừng đó. Sư cô không có nói tình thương đâu, mà sư cô nói cái sự thân thiết, cái sự gắn bó thân thiết. Bởi vì người ta cần thiết mình, tại vì mình đáp ứng được những cái điều người ta mong mỏi, nhưng nó không phải là tình thương. Và mình ngỡ đó là tình thương, và mình sống bằng cái thứ giả tạo đó, và mình êm ấm trong cái chỗ đó, tạm tính như vậy đi, ngó lơ như vậy để mà sống đi. Chứ người ta không dám đó dạy dỗ con cái, không dám nói cái này không được, cái này được, không dám cương quyết. Cái đứa con nó nói thế này: bây giờ con đánh bài đó con thua 300 triệu rồi. Nếu bây giờ má không có bán nhà trả nợ cho con đó thì người ta giết con chết. Thì cái người mẹ suy nghĩ thế này, nó đã quá sai rồi. Nhưng mà nếu như bây giờ mình tiếc cái nhà này đó, con mình phải chết, thì mình làm mẹ là làm mẹ cái gì? Cho nên rất là đau khổ mà phải làm lại đau khổ. Nó cứ như thế, nó làm thành một cái cơn xoáy ở trong tâm cái người mẹ đó, không có dừng được. Nhưng mà thật sự đó, những cái người cho dai đó, họ có giết cái người này không? Những người cho dai muốn cái gì? Muốn tiền, không có muốn ở tù. Nhưng tại sao họ nói giết? Tại vì họ phải dùng một cái biện pháp đe dọa như vậy đó, họ mới lấy được tiền. Cho nên á, con thì đánh đà bài, mà mẹ thì ngồi đằng sau đó chung tiền. Chồng không ngó mặt, gia đình bên chồng, gia đình bên vợ không ngó mặt. Người này đau khổ mới nói rằng là tôi đâu có làm cái gì ác đâu mà mọi người lên án tôi. Tôi không có thể bỏ con tôi được, trong khi chồng tôi có thể bỏ con tôi được, mà tôi đây không có bỏ con tôi được. Tất cả họ hàng có thể bỏ con tôi được, còn cái núm ruột của tôi không bỏ được. Vậy tại sao mọi người lại trách tôi? Nhưng mình có thấy cái hình ảnh không? Con mình nó cầm cái lá bài đó, nó đánh vậy nè, mà mình ngồi đằng sau cứ móc cái hầu bao về chung, bán cái nhà này chung, tôi bán cái nhà khác, rồi đi dai, đi mượn, đi nói láo, nói xạo, tất cả để mình chung tiền. Vậy mình có cái cộng nghiệp đánh bài không? Mình không chấp nhận sự tỉnh táo của chồng mình là cha của nó. Mình không chấp nhận cái nội ngoại đó tỉnh táo để khuyên mình á, nên giao cái gánh nặng của nó. Mà quý vị biết đứa con đó bao nhiêu tuổi không? Đứa con đó đã có cháu nội rồi. Và cái người này khóc hết nước mắt, không có ra khỏi được cái chỗ đó. Cho nên chúng ta sử dụng một cái đồng tiền, dẫu cái đồng tiền đó chúng ta hy sinh đến cái mức độ mà coi như máu trong người chúng ta khô cạn đi nữa, nhưng mà để tiếp tay với tội lỗi thì đồng tiền đó vẫn đưa chúng ta đến thoái đọa. Vì nó không có nuôi dưỡng cho những pháp thiện mà nó nuôi dưỡng cho những pháp bất thiện. Ra không được vì sao? Bởi vì nó là núm ruột của tôi. Những cái đó là thuộc về tà kiến ngã chấp đã che đậy trong tâm của chúng ta, để chúng ta không có thể phân biệt được cái con đường của cái pháp thiện và pháp bất thiện. Nó đã chảy từ những cái dòng chảy đó trong cái nội tâm của chúng sinh đó đó, nó mạnh mẽ như thế nào và nó đi trong cái đường cộng nghiệp của gia quyến ra sao, không có thấy ra. Chúng ta bị những cái pháp thế gian đó che lấp. Đạo Phật chỉ cho chúng ta nhìn thấy rõ những cái điều đó để sống trong một cái cộng đồng tốt đẹp hơn. Cho nên quý vị thấy không, cái xã hội cho đến cái thời điểm này đó thì nó phân nhánh ra cái con đường của thiện lành và cái con đường của không thiện lành. Cho nên có những người đeo đuổi cái đời sống tâm linh, có những cái người đó đeo đuổi vào những cái thành tựu của thế gian. Hai con đường nó khác nha. Và có khi nó đi nghịch nha. Nhưng cái đi nghịch của cái pháp thiện, nó đi nghịch lại với pháp bất thiện là đúng rồi. Nhưng hỏi cái nào nuôi dưỡng cái nào, thì chúng ta nên nhớ rằng cái pháp thiện này nó trợ duyên cho cái pháp bất thiện đó nó được lui sụp. Chứ còn cái pháp bất thiện này đó, nó không bao giờ nó trợ duyên cho cái pháp thiện được tăng trưởng cả. Không bao giờ có chuyện đó.